Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và hôm nay cũng là ngày 30 tháng 2 năm âm lịch Tân Sửu. Quý vị nào ăn chay mà mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày rồi đó, tất cả những ngày này đều là ngày chay hết. Thì nếu mà ai lỡ quên thì ngày mai vẫn còn kịp, mai mùng 1. Thì đây chúng ta chia ra các ngày chay là để cho cái tâm của mình lúc nào cũng suy nghĩ tới, hướng vọng tới. Cũng giống như hồi đó mình đi sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử, thì thay vì đóng nguyệt liễm một tháng đóng tiền lần, nhưng mà mình chia ra là đóng tuần liễm, tức là mỗi tuần đi sinh hoạt cầm theo 25 xu. Pháp Hòa nhớ hồi mười mấy năm trước là mấy em đi sinh hoạt là em đóng 25 sen. Thật ra không phải là cái vấn đề tiền, nhưng mà các anh em huynh trưởng muốn cho các em luôn luôn nhớ tới cái tổ chức sinh hoạt của mình. Tới ngày Chủ nhật ồn nhớ, thì khi nghĩ tới cái đó phải có trách nhiệm, có bổn phận, thì mình sẽ làm cái công việc đó. Thì hôm nay tiếp tục bài kinh Pháp Cú. Hôm nay mình bước sang phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ 4 ở trong kinh Pháp Cú. Phẩm này có tên là phẩm hoa. Thì cũng xin nhắc lại với đại chúng, đây là một quyển kinh thu nhặt những lời Phật dạy rải rác trong 45 năm của Đức Phật. Và có nhiều cái sự việc Đức Phật nói một câu kinh ngắn, thì sau này các vị thu gom lại và chia ra thành từng cái mục, rồi đặt cho một cái quyển tên, quyển kinh là Pháp Cú. Có nghĩa là những câu cú. Cú này là câu, những câu pháp của Phật. Điều thứ hai là cái tên gọi. Thì mỗi phẩm nó có một cái tên, thì những cái chủ đề của cái câu đó nó liên hệ tới cái mục nào thì nó đều gom vào trong cái việc như vậy. Ví dụ như hôm trước mình học phẩm tâm, tức là những cái câu đó Đức Phật có nói liên quan đến cái tâm của mình. Hôm nay mình học phẩm hoa. Hoa tức là lấy cái biểu tượng nói lên những cái chánh hạnh, cái hạnh đẹp của người sống ở đời để đặt. Và những cái trong Phật pháp thì cái gì mà mình sống đẹp đều lấy ví dụ như là một phẩm, như là hoa. Cho nên đây là cái đời sống chánh hạnh, cái đời sống đẹp, cái cách sống tốt, thì chúng ta ví dụ như hoa. Thì phẩm này có tổng cộng là 16 câu. Thì thưa đại chúng, kinh Pháp Cú mà mình đang học ở đây á, là cái quyển kinh được phổ thông nhất, nhiều người biết đến nhất. Và bên cạnh quyển này, chúng ta còn nhiều quyển Pháp Cú khác mà chúng ta thường gọi là những câu kinh Pháp Cú ở trong Hán Tạng, tức là ở trong bộ kinh bằng tiếng Hán, bằng tiếng Hoa. Còn cái bộ kinh mà chúng ta đang học đây á, là gốc là tiếng Pali, cho nên thường gọi là đây là Pháp Cú Nam Tông. Còn những câu kinh Pháp Cú thỉnh thoảng sau này nếu có cơ hội chúng ta trích một số để chúng ta học nữa đó, thì cái đó gọi là Pháp Cú Hán Tạng. Thì trong bản trong Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán đó, và Pháp Cú Hán Tạng rất là nhiều. Và dĩ nhiên mỗi câu kinh đều có những cái sự kiện, bởi vì những câu kinh này là do một cái sự việc vậy xảy ra mà Đức Phật nói. Và cái quyển kinh mà chúng ta học đây là quyển kinh hầu có thể nó là nổi tiếng nhất, được phổ thông nhất. Còn bởi vì các vào bộ kinh này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Đức, tiếng Hàn, đủ các thứ tiếng hết. Ngay cả cái bản tiếng Anh không á. Mà nếu mà bây giờ đi gom lại đó, cũng cả chục bản khác nhau. Bởi vì mỗi một vị dịch giả sẽ dịch một cách khác, và tùy theo mình chọn bản nào cũng được. Thì cái quyển này chúng ta học á, là do một hòa thượng người Việt Nam. Ngài đã đi sang Ấn Độ đã để một thời gian dài để học tiếng Pali, và ngài đã có bằng tiến sĩ Phật học ở tại Ấn Độ, và ngài đi du học từ thời năm 60 mấy. Và khi mà ngài trở về nước thì ngài đã dành thời gian rất nhiều để dịch kinh từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Thay vì mình phải dịch từ tiếng Hán, tức là tiếng Tàu, sang tiếng Việt, thì Hòa Thượng dịch thẳng từ tiếng Pali sang tiếng Việt luôn. Và chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và hiện tại bây giờ Việt Nam đang in lại cái bộ đó, đầy đủ hết tất cả những cái bản kinh dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Việt. Dày như thế này, chữ li ti mà 13 tập. Hình như bên này mình có một bộ, bên này mình có một bộ, thì 13 tập. Và đó là những bộ kinh mà gọi là, có thể nói là nòng cốt nhất của Đạo Phật. Là quý vị nào mà muốn nghiên cứu Phật Pháp thì đấy, có thể dựa vào bộ kinh đó. Còn những cái bộ kinh Hán Tạng, tức là bộ Đại Thừa đó, thì cũng lấy từ những cái ý này để mà có những được những bộ kinh đó. Cho khi mình đọc kinh Đại Thừa đó, thì nếu mình đã đọc kinh Nguyên Thủy rồi đó, khi mình đọc sang kinh Đại Thừa thì mình cũng thấy rằng đâu đó những cái ý tưởng của trong kinh Tạng Nguyên Thủy vẫn có trong Đại Thừa, nhưng bằng một cách trình bày khác, để cho cái giáo nghĩa nó được rộng mở ra, cho nên gọi là Đại Thừa. Ý nghĩa cái nghĩa lý nó rộng mở ra. Thì gần đây có một số quý ngài đã trích kinh Pháp Cú ở trong Hán Tạng giảng, gọi là Pháp Cú Hán Tạng. Còn ở đây là Pháp Cú Năm Tông. Thì Hòa Thượng Trí Quang khi mà ngài dịch cái này, ngài cũng soạn thành một cái nghi thức để cho chúng ta tụng kinh Pháp Cú, mà ngài đặt là Pháp Cú Năm Tông, tức là có một nghi thức để mình tụng đọc. Hằng ngày thay vì mình tụng chú Đại Bi, thí dụ vậy đi, mình nói ví dụ có khi mình chuyển, mình đọc kinh Pháp Cú, coi như là bất cứ một cái hình thức nào mình chọn cũng được hết, để mà làm sao cho cái lời kinh thấm nhập vào trong cái tâm thức của mình để mình ứng dụng mình sống. Thì hôm nay chúng ta bước sang cái phẩm thứ tư, gọi là phẩm hoa, là lấy cái hình ảnh hoa để nói lên những cái đời sống phạm hạnh cao đẹp của các bậc tu tập. Đây là câu thứ nhất trong phẩm hoa, nhưng mà cũng là câu thứ 44 nếu mình tính từ đầu. Đây là câu thứ 44. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là phần thi kệ, còn đây là văn trường hàng. Ai chinh phục được địa giới, diêm ma giới, thiên giới, và ai khéo giảng nói pháp cú như tay thợ khéo nhặt hoa làm tràng. Thì cái câu này ý nói là những người nào có khả năng chinh phục được những cõi trời thì cũng giống như những người khéo giảng pháp cú đã gom nhặt những câu kinh, những lời pháp để kết thành một tràng hoa. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Làng Mai khi mà ngài giảng pháp cú Hán Tạng đó, thì khi mà cái bộ kinh được giảng xong đó, thì các thầy mới gom lại những cái bài giảng đó thật để in thành sách. Thì ngài đã đặt cho cái quyển sách đó có tên là Kết Một Tràng Hoa. Kết Một Tràng Hoa có nghĩa là mình gom những câu kinh pháp cú lại như một cái tràng, một cái vòng hoa để mình đeo trên người vậy. Thì ở đây cái câu này nó cũng thế. Ai mà có khả năng chinh phục được các cõi trời, như là trời dạ ma, thiên giới, hay là mà ngay cả mặt đất này, thì cũng không khác gì ở trong đạo, thì có một như một người khéo giảng nói kinh pháp cú như là người hái hoa. Thì trước hết mình nói là cái câu kinh này nó xảy ra do một cái sự việc, là một hôm nọ Đức Phật sắp sửa ra giảng, thì một số các thầy tập hợp để chờ Đức Phật ra để nói pháp. Thì trong khi ngồi chờ thì các thầy bắt đầu nói chuyện, thì các thầy mới bàn công việc đất đai nhà cửa, lên giá xuống giá, rồi thị trường chứng khoán đồ thí dụ vậy. Thì bàn một hồi thì Đức Phật ra tới. Thì Đức Phật mới hỏi nãy giờ các thầy đang bàn việc gì. Thì Đức quý thầy mới trả lời: con, chúng con nãy giờ bàn việc nọ vậy đó. Thì Đức Phật mới nói rằng, nói một lên cái bài kệ đó, thấy không? Thay vì chúng ta để cái thời giờ chúng ta nói những chuyện mà nó không liên quan đến mình, nó không phải là cái sở trường của mình, thì nó mất thời gian. Không, những điều họ nói không có gì sai, nhưng mà nó không phải là cái phạm vi mà mình có thể bàn. Bởi vì sao? Bởi mình không phải là cái người ở trong cái việc làm ăn, phải không? Và cái sở trường của chúng ta là bàn nói những cái chuyện đạo lý. Còn khi nào các vị đó, cái chuyện đó để có một thành phần nào đó, người ta ở trong phạm vi đó người ta nói. Thường thường thí dụ như quý vị thấy những người làm ăn cũng vậy, thì mình bán vàng gặp nhau thì nói chuyện buôn bán, mình làm tóc gặp nhau nói chuyện có những cái show, có những kiểu tóc, hay là thậm chí chia sẻ những kinh nghiệm trong tiệm tóc, trong tiệm nail. Mình làm nghề gì thì khi gặp nhau là mình sẽ nói chuyện đó. Còn mình người tu gặp với nhau nói chuyện Phật sự, nói chuyện đạo lý. Tại vì sao? Đó là những cái chuyện nó bồi dưỡng cho nhau. Thường thường ở trong chùa, khi ăn cơm xong thì thỉnh thoảng có thời gian Pháp Hòa ngồi chơi nói chuyện với quý thầy. Nhưng mà từ một câu chuyện nhỏ nào thôi, Pháp Hòa bắt câu chuyện đó, nhưng mà Pháp Hòa lại đưa vào trong cái chuyện ứng dụng, và chúng ta phải nhìn câu chuyện đó như thế nào, và cuộc sống hàng ngày, cuộc sống người đời, người tu, hay là nói chung là cuộc sống chúng ta có thể nhìn học hỏi được những từ những cái gì. Chứ không có ngồi đó để mình nói chuyện ai tốt ai xấu, xong rồi đứng dậy, chỉ toàn là một số những câu chuyện mà nó không liên hệ và nó không rút tỉa, nó không có thu nhặt gì được trong cuộc sống. Thường thường Pháp Hòa ngồi ở ăn cơm với các thầy, mà khi ngồi lại nói chuyện thì kết luận câu chuyện xong thì phải có một cái kết luận để mà quý thầy đứng dậy. Thì ngoài cái bữa ăn cơm, mình ăn cơm mình no bụng, mình ăn cơm no bụng, nhưng mà mình cũng phải có một cái thức ăn cho tâm mình, để khi mình đứng dậy thì cả thân và tâm được nuôi dưỡng. Còn ví dụ như mình ngồi mình ăn một bữa cơm rất ngon, công sức của bao nhiêu người nấu, nhưng mà sau đó đứng dậy, hay là nãy giờ mình ngồi mình nói toàn là những chuyện phiền não của thế gian, mà nó không nuôi dưỡng được cái đời tu của mình. Ví dụ như nãy thầy Đức Tạng thầy chia sẻ là hôm nay cả tuần lễ nay ở trên niệm ân đường các vị xúm nhau mà làm công quả, thì có một anh, ảnh từ xưa tới giờ ảnh chưa bao giờ ảnh tới đây, tại vì ảnh từ ở BC mà ảnh mới đi qua đây, ảnh ghé thăm, ảnh đi vô trong cái niệm ân đường, ảnh đi một dạo xong ảnh nói: trời ơi, con vô đây rồi cái tự nhiên làm cái lòng con cũng nó cũng trùng lại. Tự nhiên con thấy trong chỗ này người già người trẻ, có những người rất đẹp, có những người trẻ hơn con, mà đều có mặt ở đây hết. Thì Pháp Hòa mới nói đúng rồi. Cho nên á, thường thường ai mà chán đời, hay là trên đường tu mà mình cảm thấy mình tu mà mình muốn có vẻ ngoài kia vui quá, mình không muốn tu nữa, thì cứ đi vô trong nghĩa trang, đi vô trong những chỗ thờ linh, đi vô trong bệnh viện, đi vòng cái về tu giỏi à. Tại sao phải không? Đó, mình còn đi được, còn ăn được, còn nói chuyện được, mà cứ không appreciate, không có trân quý những gì mình có, cứ lo chuyện gì đâu không à. Đó rồi một ngày nào đó mình vô mình ngồi trong này nè, bây giờ đi vô nhà dưỡng lão, có anh em Phật tử nó làm trên nhà dưỡng lão á, cứ vài ba tuần gặp Pháp Hòa nó: trời ơi thầy ơi, con ở trên nhà dưỡng lão á, trời mỗi ngày con phải thấy mấy bác bệnh già, rồi một ngày đẩy ra cứ ngày hai ngày có người đẩy ra, rồi con thấy cuộc đời sao mà nó ngắn ngủi. Pháp Hòa nói đúng rồi. Rồi mới đây con em Phật tử lên thăm bà cô ruột, năm nay bà cô tám mấy tuổi rồi, bây giờ bệnh dịch không được đi đâu, các anh chị đi làm hết, bà ở nhà ăn mình lủi thủi vậy, tới giờ ăn cơm cái ra ăn chút xíu vậy, rồi lủi thủi vô phòng nằm chèo queo, không biết tiếng Anh, không biết mở iPad, không biết sử dụng TV, không biết gì hết. Cho nên giờ muốn nghe pháp không ai mở cho nghe, buông. Thí dụ các bác mà còn biết mở được cái iPad thì nghe giảng, nghe kinh thì còn đỡ buông. Còn đằng này không biết gì hết, thành thử ra rồi nằm chèo queo mỗi ngày vậy đó. Cho nên rồi anh mới về anh viết cho bà cái thơ. Anh viết cho bà cái thơ, anh mới nói: thầy ơi, bữa nay con đi thăm cô con, rồi con thấy cô con ngày xưa minh mẫn vậy đó, mà chỉ tội cái là cô của con không có biết chữ, mà tiếng Việt thì cũng không có rành, mà tiếng Anh thì cũng không biết gì hết, mà giờ không có biết sử dụng máy móc gì hết. Thấy cô nằm chèo queo, năm nay tám mấy tuổi rồi, mà ngày xưa cũng là một người trẻ khỏe, lo cho chồng cho con, ví dụ vậy. Rồi cái con nghĩ tới thân phận của con, rồi mai mốt đây con biết con sao đây. Mà đề cái tiêu đề, để cái tiêu đề phận làm con gái. Khi mình nhận cái thơ xong, mình đọc cái tiêu đề, mình nói cái chuyện gì đây, mà đọc vô thì thấy chỉ là một câu chuyện tâm sự. Pháp Hòa mới reply cái thơ đó, Pháp Hòa mới nói là: thầy rất là cảm ơn chia sẻ như vậy, nhưng mà thầy cũng mừng là bạn đã, anh đã thấy được cái chuyện đó. Vì vậy cho nên đó là lý do tại sao, lý do tại sao mà cái người tu của chúng ta phải luôn luôn tích cực sống làm lợi cho mình, cho người mỗi ngày. Và thầy cũng cảm ơn tất cả các anh em trong bao nhiêu năm nay đã đồng hành với thầy trong mọi công việc Phật sự, dù lớn dù nhỏ. Mùa đông có Phật sự của mùa đông, mùa hè Phật sự mùa hè. Mà lúc nào anh em có thời gian, anh em đều đồng hành với thầy. Những Phật sự gì mà tu viện đề xướng ra, các anh em đều cảm thông được cái tâm nguyện của các thầy mà phát tâm đồng hành. Mình sống mình không có để phí. Thật ra chúng ta thường hay nói là chúng ta lợi dụng cái này, lợi dụng cái kia. Không cần. Pháp Hòa thì thường hay dùng cái chữ là tận dụng. Chúng ta không có cần lợi dụng chuyện gì cả, mọi việc nó cứ sẵn sàng. Cái quan trọng là chúng ta tận dụng. Pháp Hòa ví dụ như là mình bào củ sắn, mình bào cái củ sắn cái vỏ ra rồi thì mình có thể, mình nó còn cái mài của củ sắn đó, mình lấy cái dao bào mình giạt vậy, mình không có bỏ nữa. Hay là cái broccoli á, khi mình ăn cái cọng rau nó đó, mình tước nó ra cũng không có bỏ nữa. Mấy cái đó mình đem mình rửa sạch, cái mình đổ vô trong cái nồi nước á, mình nấu, mình lấy nước ngọt. Cái đó là tận dụng. Thấy không? Rồi hay là cái mắt khóm á, ấy khóm đó, thì những cái mắt khóm đó, thay vì mình đem mình bỏ chi, rửa sạch sẽ, để vô nồi nấu cho nó ra nước, nấu canh chua rất là ngon. Thay vì mình bỏ nó, thì chúng ta, cuộc sống này á, nếu chúng ta muốn tận dụng, thì nhất đều có để chúng ta dùng hết. Cái quan trọng là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sử dụng nó không. Cho nên á, mỗi một ngày nó đều có những cái việc để chúng ta thu gom thành một cái vòng hoa, một cái tràng hoa để chúng ta đeo. Mà khi chúng ta trang điểm lên thân mình thì chúng ta làm cho đẹp, nhưng mà chúng ta đẹp bằng cái đạo đức, đẹp bằng cái hạnh lành. Pháp Hòa hay nói ở trong cái quyển lịch đó, cái cuốn lịch đó, mà hàng ngày mình xé đó, thì ở dưới đó đó, mỗi một ngày đều có một câu hay. Nếu mà khi chúng ta tới đó chúng ta xét tờ lịch đó, khoan vội lấy cái tay xé cái rẹt, mà chúng ta hãy dừng lại, chúng ta đọc ở dưới đó, coi những câu đó hôm nay nó có cái gì nó thấm thía. Có thể mình đọc 10 câu, câu mình thích nhất, nên ghi nhớ câu đó, nên học thuộc lòng cái câu đó. Chúng ta kết một vòng hoa, kết một cái hột xoàn ở trong cái trong điểm thêm một cái hạt đó. Chừng một năm, không lẽ mình không có được một cái tràng hoa chừng 20 câu, 365 ngày một cuốn lịch, không lẽ 365 câu đó mình không lượm được ít nhất 20 câu sao? Thì chính 20 câu đó là một cái tràng hoa cho mình, nhiều vô cùng vô tận. Trong kinh cũng thế, trong kinh cũng vậy. Mà quý vị mà mình mở kinh ra, mình nhất là những cái kinh mà trong cái hình thức thi kệ như vậy thì nhiều vô cùng. Vừa rồi chúng ta hay đọc kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức mà mỗi một bài kệ như vậy là Đức Phật nói đến có thể là ba cái hạnh phúc hoặc là bốn hạnh phúc. Ví dụ nè, thương yêu gia đình mình, được hành nghề thích hợp, được nghe những giáo pháp là phước đức lớn nhất. Cứ một câu vậy là Phật nói ba cái phước đức, tức là ba cái niềm hạnh phúc của người. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Vậy một câu bốn, một cái câu bài kệ bốn câu mà ba cái phước rồi. Ba cái phước đó là gì? Cái phước thứ nhất là gì? Sống trong môi trường tốt. Mình nghĩ coi mình có đang ở trong môi trường tốt không? Được tạo tác nhân lành, mỗi ngày mình sống mình có cơ hội mình làm những cái nhân thiện, và được đi trên đường chánh. Thay vì người ta không, thí dụ nói đơn giản đi, đường ta không sửa mình đi gồ ghề, đi ổ gà ổ vịt, còn giờ đường cán bằng phẳng. Đó là mình nói theo thế gian. Còn cuộc đời của mình á, mình mỗi ngày mình có con đường sáng đẹp để mình đi. Một câu đó thôi mà thấy được ba cái niềm hạnh phúc của mình. Cho nên cái bài kinh Pháp Cú, cái kinh Phước Đức á, có một vị giảng sư mà giảng khai triển từng cái câu đó, thành ra một cái bài pháp dài 38 pháp hạnh phúc. Nguyên cái bài kinh Phước Đức đó mà ngồi mà đếm á, từng cái hạnh phúc trong đó là tổng cộng 38 cái hạnh phúc. Bài kinh đó các thầy bên Nam Tông sử dụng thường lắm. Đi tới nhà Phật tử, an vị Phật, cầu an, các thầy hay tụng cái kinh đó. Để chi? Để nhắc nhở người cư sĩ Phật tử, đây là cái phước lành của mình. Cho nên có chỗ dịch là kinh hạnh phúc. Còn phần lớn dịch là kinh hạnh phúc. Hòa Thượng Làng Mai dịch là kinh Phước Đức. Và cái chuyện mà gọi là gần gũi nhất là cõi trời, cõi người, ai cũng đều thắc mắc. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức, muốn biết về hạnh phúc, để sống đời an lành xin Thế Tôn chỉ dạy. Cõi trời, cõi người đều có những thắc mắc đó, và các vị muốn biết và xin Phật chỉ dạy cho mình. Thì ở đây, ai chinh phục đất này, dạ ma và thiên giới. Dạ ma là gì? Dạ ma là một cõi trời. Cõi trời này có tên là Suyama, nói cho đủ là Suyama, và chúng ta thường đọc gọn là dạ ma. Và cõi trời này là cõi trời thứ ba trong sáu tầng trời mà gần con người mình nhất. Cái tầng trời mà gần con người mình nhất gọi là tầng trời tứ thiên vương. Rồi lên nữa, rồi lên nữa, cho đến sáu tầng trời. Thì cái cõi trời mà cõi trời mình là trời tứ thiên vương nè, rồi kế đến là trời đau lợi nè, lên nữa là trời dạ ma nè, lên nữa là đâu xúc đà nè, lên nữa là trời hóa lạc nè, lên nữa là tha hóa tự tại. Đó là sáu tầng trời mà gần mình nhất. Và cái tầng trời thứ ba gọi là trời dạ ma. Và cái tầng trời này á, cái cõi trời này á, họ sống rất, cái phước của họ vì sao mà được gì đó? Vì cái người đó lúc họ còn người thường, người phàm á, họ chuyên làm việc thiện và khuyến khích người làm thiện. Cho nên khi họ bỏ cái thân này, họ được cái phước, họ sanh về cõi trời dạ ma họ sống. Và một ngày một đêm ở cõi trời dạ ma bằng nhân gian mình 200 năm. Và cái cõi trời đó có rất nhiều ánh sáng. Và vì vậy cho nên đó, họ không biết ngày đêm và chỉ lấy cái chuyện gọi là hoa nở, hoa tớp vào và hoa nở ra để làm thời gian thôi. Cho nên gọi là thời thiên. Chữ su là trời, dạ ma là thời, dạ ma là thời. Và sau này á, có một số tín ngưỡng nói rằng cái vị trời này á, chính là cái ông cai quản cõi âm, cho nên gọi là Diêm Vương. Chữ Diêm á, là lấy từ cái chữ dạ ma, dạ ma, hay là đọc là Diêm Ma. Và bởi vì ông là vua, ở vua cho nên đọc là Vương, và gọi tắt là Diêm Vương. Các vị thường nghe chữ Diêm Vương phải không? Diêm Vương ở đâu? Nói Diêm Vương là ông vua ở địa ngục. Thì đây là một cái thuyết. Để Pháp Hòa chỉ nói thêm để cho các vị biết có một cái thuyết người ta cho rằng vị vua mà cai quản cõi địa ngục á, là vị vua cõi trời dạ ma này. Và chữ dạ ma tiếng Phạn là Suyama. Và tùy theo mình đọc, có người đọc là Diệm Ma, có người đọc là Diêm Ma, có người đọc là dạ ma. Và cái chữ Diêm của chữ Diêm Vương đó chính là chữ gia này đó, gia ma, diêm ma, diêm ma. Và thay vì đọc lấy một chữ thôi rồi ráp thêm cái chữ Hán vô là vương, là vua, cho nên đọc là Diêm Vương. Thì ở đây nói rằng ai chinh phục đất này, dạ ma và thiên giới, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Hôm nay mình học được 44 câu pháp cú. Vậy thì hôm nay mình cũng được một cái vòng hoa 44 hoa rồi. Và nếu mà chịu khó mình nghe hết mấy trăm câu này là mình có tới mấy vòng hoa luôn. Thấy không? Có khi mình kết một vòng hoa màu này, kết vòng hoa màu kia, để mỗi tuần mình đeo một vòng hay là mỗi ngày mình đeo một vòng. Thì đó là những cái, tại vì mình cái vòng hoa là để nói lên cái sự thu gom, thu nhặt để chúng ta làm cái bài học cho cuộc sống này. Thí dụ như hồi nãy khúc cuối thầy Đức Tạng hát cái bài hát Đi Như Một Dòng Sông. Thì bài đó là một bài thơ được phổ nhạc. Xin lỗi, đây là một cái bài hát do một sư cô viết lời và viết nhạc. Xin nguyện làm dòng sông không làm hạt nước nhỏ. Xin nguyện làm dòng sông không làm hạt nước nhỏ. Cuốn phăng trên đường đi bao niềm đau nỗi khổ. Nếu mình là một giọt nước, mình không đủ khả năng quét rác. Chỉ khi nào là một cơn nước mạnh, mình mới có đủ có khả năng quét những cái rác rưởi nó ra khỏi một cái góc cạnh nào đó. Chúng ta cũng thế. Chúng ta phải đi như một đoàn thể để chúng ta mới đủ khả năng đưa những cái phiền não của đời của người đi ra khỏi cuộc đời của họ. Đó, bây giờ ví dụ như mình tu với nhau là mình sống cùng một đoàn thể nè. Chị ngã thì em nâng, chứ không phải là chị vừa ngã em tới đạp. Đúng không? Chị ngã thì em nâng, thấy người kia yếu kém, một đoàn thể tăng bảo hộ người đó, để cho người đó vượt qua những cơn sóng gió để tiếp tục cùng đi. Cho nên á, nếu mình muốn đi cho nhanh á, cứ đi một mình. Mà nếu mình muốn đi cho tới nơi á, nên đi chung. Quý vị lấy cái câu đó rồi mình kiêm nghiệm. Nếu muốn đi nhanh cứ đi một mình, còn nếu muốn đi tới nơi tới chốn nên đi chung. Vì sao? Vì chỉ khi nào mình đi chung, mình mới nâng đỡ chở che và dìu dắt nhau đi tới nơi tới chốn được. Còn mình đi mình á, đi tới té hồi hết sức. Thỉnh thoảng khi nào quý vị có dịp đi chợ đó, đi shopping á, quý vị nhìn mấy ông bà già đi. Có nhiều cặp bước xuống xe nha, già bảy mấy tám chục dẫn nhau đi shopping, bước xuống xe cái ổng bỏ ổng đi trước. Bà yếu chân mà, bà đi rề 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 rề, ổng đi nhanh lắm, tưởng sao đi tới cửa ổng đứng ổng chờ. Cũng như không, thôi nãy ta chịu đi với bà đi, phải không? Hai người đi chung ở sao nhìn tới mùi vô cùng. điên mình xong ấy, tưởng sao tới cửa đứng chờ. Thật ra muốn đi nhanh thì đi một mình, mà hãy muốn đi tới nơi thì phải đi chung. Thì mình nếu mình được một cái câu đó thôi, nó mấy đoạn trong cái bài hát đó. Và thậm chí hồi nãy Đức Phật có dạy trong một bài kinh có 5 điều thôi phải nhớ. Ta thế nào cũng phải già, ta không thể nào tránh được cái già. Chúng sanh phải chịu cái già, không ai qua khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai tránh khỏi mà sống khỏe hoài không đau. Thành ra mình như là mình nếu mình học pháp cú, mình giảng pháp cú, mình nói pháp cú, chữ pháp cú ở đây không nhất thiết là phải cuốn này. Bất cứ một cái gì. Thí dụ như quý vị mỗi năm quý vị xin cái chùa gửi tặng một cái cuốn lịch của chùa đó. Ở trong đó mỗi cái bức hình vậy đó thì có một câu, chắc năm sau mình nên mỗi cuốn mỗi một cái tờ lịch vài câu đi. Một câu ngắn quá, ít quá. Thì Pháp Hòa cứ đem câu để vô đó. Thì mình học mỗi một lần mình đọc cái câu đó. Thí dụ Pháp Hòa để một câu nè: nắm muối dù có mặn, vào sông muối cũng tan. Hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Cái nắm muối nó mặn cỡ nào đi nữa mà mình để vô sông thì nắm muối vô nghĩa. Cái tâm của con người ta cũng vậy. Nếu cái tâm mình mà rộng mở, mà tha thứ thì hận thù nó không đủ khả năng làm khổ mình, khổ người. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Ngày hôm qua Pháp Hòa đọc một câu đó: bận rộn mà rảnh rang, Rảnh rang cái gì? Sao tại sao bận rộn mà rảnh rang? Anh bận rộn nhưng mà tâm anh không khổ đau, không phiền não. Đó là rảnh rang cái tâm. Thường thường nhàn cư thì hay suy nghĩ. Lúc ngồi rảnh hay suy nghĩ lung tung. Cho nên có việc để làm, cắt cỏ, xúc tiết, làm việc, nhưng mà tâm hồn thoải mái. Bận rộn mà rảnh rang. Mà ví dụ mình ở trong chùa bận cả ngày nhưng không có việc gì mình làm để tự lợi cho mình hết. Những việc mình làm đều là lợi tha. Cho nên nằm xuống ngủ mình cảm thấy một ngày này mình sống có ý nghĩa, mình không lãng phí ngày này. Bận rộn mà rảnh rang. Tu đâu phải để nhàn. Nếu mà cảm thấy là vô đây là chị vô chùa tu là chị để ngồi ăn không thôi đó, mà thấy người ta làm việc nói trời ơi sao đây tu mà làm dữ vậy. Tu chỉ để ngồi nghỉ thôi, không phải. Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Mình sống giây phút nào mình không lãng phí thì chính giây phút đó là niết bàn, là cái cõi tịnh. Cho nên không nhất thiết là cũng phải là cái câu kinh, cái quyển này gọi là quyển pháp cú. Vì cú là câu, pháp là những cái câu đó có khả năng chuyển tải, truyền đạt cho mình cái đạo lý để mình sống. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn. Chê khen là bài học cho mình sống tốt hơn. Cũng câu kinh pháp cú đó. Đó là pháp cú đó. Cho nên tùy theo cái tâm nguyện của mình mà mỗi ngày nếu chúng ta có chánh niệm thì quá trời hột xoàn hoa vòng vòng để chúng ta thu gom. Tại sao chúng ta lại không gom mấy cái đó mà gom chi những cái câu nói mắc mỏ khó nghe để hoài trong lòng, để tự nhiên rồi mình sẽ đau khổ. Mà những cái câu kinh như vậy nó rất lợi ích cho mình. Xin kết một tràng hoa biểu tượng của thuận hòa, kết muôn tình thương đẹp trong giáo pháp Phật Đà. Có một lần đó, trong một cái lễ Phật Đản quốc tế, thì lễ Phật Đản quốc tế là các nước đều có mặt, thì một ông bác sĩ người Miến Điện, ông đang đeo sâu chuỗi, thì ông đứng lên ông tháo sâu chuỗi ra. Tháo sâu chuỗi ra thì ông đứng giữa công chúng, ông mới cầm sâu chuỗi, ông lần, ông mới hỏi: các vị có thấy sâu chuỗi trên tay tôi không? Nó là từng hột được kết lại. Hôm nay chúng ta ngồi đây cũng giống như từng hột chuỗi kết lại để chúng ta có được một sâu chuỗi. Đây là Phật giáo Trung Quốc, kia là Phật giáo Tích Lan, nọ là Phật giáo Việt Nam, kia là Phật giáo Thái Lan. Nhưng tất cả các nước đều có mặt trong ngày hôm nay để kết lại thành một sâu chuỗi. Và ông nói rằng: tôi xin lấy cái hình ảnh sâu chuỗi này làm cái logo cho cái hội Phật giáo mà tôi làm chủ tịch. Cho nên cái logo của cái hội Phật giáo đó là một sâu chuỗi. Ở trên có một cái bình hồ lô tượng trưng cho Phật. Mà tất cả chúng ta đều là những người đệ tử Phật, kết lại để phò trợ cho giáo pháp. Chờ khi mà làm cái bài kệ đó đó, xin kết một tràng hoa biểu tượng của thuận hòa, thì Pháp Hòa nhớ tới cái hình ảnh cái sâu chuỗi mà ông vị bác sĩ đó đã chia sẻ trong cái buổi lễ Phật Đản quốc tế đó. Câu kế: hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Ở đây chúng ta sẽ nghe hai cái danh từ: hữu học, vô học. Đối với đạo Phật á, quý vị nghe chữ vô học á, là mình tưởng đâu là ô người này chắc là thất học. Xin phép xin sám hối, nói đơn giản là mất dạy. Không có học. Không phải. Chữ vô học ở trong Phật giáo á, nó có nghĩa là người đó học hết rồi và không còn gì để học. Chữ không còn gì để học là gì? Họ ứng dụng. Còn hữu học là học cái gì? Học 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo: tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. The 37 factors of awakening. Đó là 37 nấc thang để dẫn mình đi tới cái sự tu tập. Và tất cả chúng ta trong 37 phẩm trợ đạo này phải học. Dù mình không có biết rành rõi đi nữa, ít nhất mình cũng biết đại khái. Thí dụ như trước hết là nội cái bát chánh đạo là phải biết rồi, phải không? Nghe hoài chánh kiến, chánh tư duy rồi đó, chánh ngữ, chánh nghiệp rồi đó. Đó là nó nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo đó. Cho nên cái người hữu học là gì? Là những người còn học. Học cái gì? Học đạo lý, học giáo pháp, để chúng dẫn dắt mình tới, tới chỗ tu tập. Còn khi mà chúng ta rành rõi cái đó, chúng ta ứng dụng cái đó, thì chúng ta gọi là vô học. Ở đây không còn học chữ nghĩa, không còn học bài bản nữa, nhưng mà ứng dụng tu và học từ kinh nghiệm. Thí dụ như bây giờ mình làm cô giáo rồi, mình đâu còn vô lớp mình học ABC cộng 1 cộng 2, nhưng mà cô giáo vẫn còn học không? Còn. Vậy thì vô học ở đây là vô học với cái gọi là bài bản chữ nghĩa thôi, chứ không nghĩa là không học gì nữa. Còn hữu học là vì sao? Vì chúng ta chưa biết gì hết thì chúng ta phải học. Mà vì chúng ta chưa biết gì hết và phải học, cho nên phải có bài bản, phải có thứ lớp, phải có sự gọi là văn tự để chúng ta nương. Nhưng mà khi mà chúng ta nắm được cái đó rồi thì bây giờ cuộc sống nào chúng ta ứng dụng ra cũng thấy đều là giáo pháp hết, đều là chánh kiến, đều là chánh tư duy hết. Thường thường á, thí dụ nói trời tôi không có chánh kiến, không có chánh tư duy. Bây giờ Pháp Hòa đưa ra một cái ví dụ, quý vị sẽ thấy rằng á, mình đang ứng dụng chánh tư duy hàng ngày đó chứ. Thường thường á, mình nói bữa nay tôi phải nấu cơm cho 10 người ăn, thì tự nhiên mình phải đi cầm một cái nồi lên, nát bộ nấu một nồi canh mà mình phỏng chừng nồi canh này có thể đủ cho 10 người ăn. Hứng bao nhiêu nước, để bao nhiêu rau, có phải không? Vậy là có tư duy rồi chứ gì nữa. Biểu là đi nấu nồi cơm cho 10 người ăn, đi rây lấy cái nồi 100 người vô nấu. Hỏi nấu nhiêu người ăn? 10 người ăn. Đây là không có tư duy nè. Không, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng sẽ thấy rằng thật sự chúng ta trong đời sống hàng ngày rõ ràng là chúng ta có tư duy. Có tư duy, có cái chánh kiến. Phải không? Và khi mình thấy ai đó nói cái gì sai nữa, thí dụ mấy con của mình đó, nó lỡ lời, nó hỗn với cha mẹ đó, mình cũng rầy con, không được nói như vậy. Mình là nhỏ mà đủ nói câu đó với người lớn, đó là mình đang tập cho con mình chánh ngữ, và chính mình cũng có chánh ngữ. Và khi mà nó quen, nó thuần thuộc cái lối sống có chánh ngữ rồi á, thì nó có chánh nghiệp, nó không tạo nghiệp xấu. Thành thử ra cái người mà một cái nào mà nó chánh á, thì nó dẫn tới những cái chánh khác. Con người mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ thì nhất định người đó phải có chánh nghiệp. Tại vì họ cái gì họ cũng chánh thì làm sao họ tạo nghiệp xấu được. Còn nếu mà chúng ta không có cái chánh đó thì chúng ta luôn luôn sống theo cái nghiệp, cũng là nghiệp luôn nhưng mà tà nghiệp. Mở miệng ra thì chúng ta nói bậy, nói bạ, chửi bới, ví dụ vậy. Thưa đại chúng, có nhiều khi mình nói tôi ăn ngay nói thẳng bất chấp. Chuyện gì tôi nói, thưa mình chưa phải thánh. Mình chưa phải thánh, điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng sanh đang ở xung quanh mình là những chúng sanh cầu học. Họ là những người hữu học, họ cần nương mình để họ học. Cho nên nhất định mình phải làm cái mô hình thanh tịnh gọi là mô phạm. Chữ mô này là cái biểu tượng, thấy không? Cái chữ phạm là thanh tịnh, là trong sạch. Mình phải làm cái biểu tượng trong sạch. Còn xin lỗi, ví dụ như nói chửi thề, chửi bậy, nói bất chấp, ngoài đời thiếu gì? Mình người tu đâu cần làm chuyện đó. Mình phải làm một cái mô khác chứ không phải cái mô như vậy. Cho nên mình ăn ngay nói thẳng thì tốt, nhưng mà trong cái ăn ngay nói thẳng vẫn có chánh kiến, chánh ngữ như thường. Chứ không phải ăn ngay nói thẳng rồi toàn là những cái lời nói khó nghe. Chứ ai mà không thích những người ăn ngay nói thẳng, nhưng chúng ta có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh ngữ thì nhất định cái ăn ngay nói thẳng của mình, nhất định người ta ăn vô ta khỏe, ta không bị trúng độc. Đấy, tôi biết nấu không? Biết. Khui ra ăn đồ hộp không? Không có hầm, không có nấu gì hết, ăn đau bụng chết. Mặc dù ready to eat, những thức ăn nấu sẵn trong lon, nhưng mang ra cũng phải hầm, nóng lên mới ăn. Nó nằm trong lon mà khui ra cứ múc về ăn, mà thường xuyên ăn như vậy bệnh, chứ không có lợi. Rồi mình mua những cái gì trong cái lon ra, ví dụ như bắp ngâm trong nước lon, hay là mít non trong hộp rồi vậy đó, mua về phải trút ra, bỏ cái nước đó, đổ nước sôi vô nấu cho nó ra những cái chất mà người ta ướp ở trong đó. rồi mình mới vắt ráo mình sử dụng. Chứ mua về mà cứ để nguyên cái lon mình ăn, ăn liền không thấy chết, ăn lâu ngày mới chết. Thì cũng như thế, một lời nói độc chưa sao, nhưng mà nói riết nó thành nghiệp, trong tâm mình toàn thứ độc. Cho nên mở ra lời nó cũng độc, tư duy mình nó cũng độc. Cho nên á, hữu học chinh phục đất, cái người còn học á, họ chinh phục mặt đất này, nghĩa lấy bằng cấp ra. Dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cứu, như người nói pháp, người như người hái hoa. Cho nên những người hữu học là những người còn gặt hái, còn đang gặt hái những cái thành quả trên đường tu. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Cho nên đang đi trên đường tu, đoạn trừ những cái khổ đau, giải thoát một phần, các vị đó gọi là hữu học. Nhưng mà xin thưa là các vị vô học cũng không có nghĩa là không học gì hết, nhưng mà vượt qua cái tầm gọi là bài bản mà các vị này phải học, như là cái kinh nghiệm. Giống như các vị lên gì trình bày thuyết trình thôi, mới đầu là phải cầm tập cầm sách rồi đấy, nói riết lâu ngày thì chữ nghĩa nó vô mình hết rồi, mình sống được chữ đó, đụng tới là nó đi ra. Nhưng mà vẫn phải học chứ, nhìn như vô học nhưng mà vẫn học. Thì thưa, trong kinh hay dùng cái từ phẩm hữu học vô học. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này. Bậc hữu học chinh phục địa giới, diêm ma giới, thiên giới. Hữu học khéo giảng nói pháp cứu, như tay thợ khéo nhặt hoa làm tràng. Ngồi đây tất cả chúng ta đều là những người còn học, cần học. Những người còn học, cần học và phải tiếp tục học, cố gắng học. Học đến khi nào mà nhấn vô mình cái giáo pháp nó cũng xì ra. Nhấn vô mình cái toàn là gì đâu không. Mặc dù thân cũng mặc áo tràng vậy đó, cũng đeo sâu chuỗi như ai vậy, mà bấm vô chỗ nào nó cũng xì ra. Cái gì nó không phải là Phật pháp. Thì hôm nay mình học hai câu. Xin đại chúng, mình đó là câu thứ 44 và 45 trong kinh Pháp Cú. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này. Hữu học giảng pháp cứu, như người khéo hái hoa. Cái người mà khéo hái hoa, tại vì sao? Thì khi mình hái hoa, mình phải biết hái như thế nào để cái hoa nó không chết. Thì người nói pháp cứu, mình biết ứng dụng pháp cứu. Có một số nơi á, Tết á, họ lấy cái quyển này ra nè, họ in từng câu, một câu bỏ vô bao. Pháp Hòa mới nói, trời đất ơi, Tết nhất, mặc dù mình biết cái quyển kinh này nó rất là hay, nhưng mà Tết nhất mình lựa câu nào hay hay mình cho người ta. Mặc dù nó là pháp cú mà cũng phải lựa. Tại vì sao phải không? Tết mà lượm ra được một câu, người ngu biết mình ngu. Giờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Tết nhất mà lật ra một câu, mặc dù nó là kinh pháp cú thật đó, nhưng mà nó không phù hợp với cái thời điểm để nghe câu này. Cho nên đấy, có nhiều vị cứ lấy cuốn này ra rồi photo copy rồi cứ bỏ trong bao lì xì vậy. Pháp Hòa gặp rồi nói, trời đất ơi, phải lựa. Có những cái câu, thí dụ như này, hôm nay mình sống đây rồi ngày mai mình chết, trời đất ơi. Thôi, mặc dù câu của Phật thiệt mà Tết tôi không muốn câu này đâu. Đấy. Cho nên mình hữu học là tức là mình làm việc gì mình đều có cái tư duy, mình đang trên đường. Mình đang trên đường. Mà nhưng mà mình khéo hái hoa, khéo hái làm sao mà không chết. Mình truyền bá cũng vậy, mình phải biết được cái thời điểm mà chúng ta nói cái câu này, nói câu kia nó như trường hợp nào. Mặc dù nó là chân lý, nhưng mà chân lý đó nó không đúng cái hoàn cảnh, không đúng cái thời điểm, thì cái chân lý này nó vô nghĩa với người kia, mà đôi khi nó còn phản tác dụng. Mà cái điều đó Phật dạy ở trong kinh người bắt rắn á. Một người bắt rắn mà không biết cái cách bắt con rắn sẽ bị con rắn nó cắn. Thì Đức Phật mới nói thí dụ như một người bắt rắn á, người ta lấy cái cây chĩa đó, người ta chấn ngay cái đầu nó. Để chi? Để nó không có cơ hội nó quay trở ngược lại nó cắn mình, hay là nó phun độc. Mà nếu mình không biết bắt rắn, mình bắt ngay cái đuôi nó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con rắn sẽ quật ngược lại cắn mình. Mà Đức Phật nói cũng như thế. Người sống ở trên đời này, nếu chúng ta đi truyền bá hay tu tập mà chúng ta không biết cách, thì chính cái giáo pháp đó nó sẽ quay ngược lại, nó làm cho mình bị khổ sở vì chúng ta chấp trước, vì chúng ta không hiểu được giáo lý. Chính ngay Đức Phật nói giáo pháp của tôi mà các vị không biết sử dụng thì cũng chẳng khác nào con rắn nó cắn mình. Dễ sợ như vậy đó, giống như thuốc thôi. Thuốc mà mình nghĩ rằng thuốc này là hay mà uống nguyên chai thì cũng là hay thật đó, phải không? Và vĩ dĩ nhiên rằng mình sẽ không bao giờ uống được nữa, cứ uống lần thôi. Thuốc hay, thuốc tốt mà không biết cách uống cũng vô ích. Đồ bổ mà không biết cách ăn cũng vô ích. Thí dụ như người ta nói những cái chất đồ bổ đi, mình ăn mình nghĩ nó bổ, không ăn một tô không có bổ. Uống vì trong cơ thể mình nó chỉ nhận được bao nhiêu đó thôi. Thí dụ mình đưa vô một tô nó nhận được 3 muỗng, tất cả những cái dư nó đào thải ra hết. Cho nên những người mà người ta chưng đồ bổ, người ta uống, ta uống chút chút à, ta chia đều ra, như vậy nó mới tẩm, kêu là tẩm bổ mà. Ta tẩm vô thôi chứ ai kêu mày uống nguyên cô kêu là tống. Tống đồ bổ vô dư ra hết. Thôi thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, mình sẽ dừng ở đây, tuần sau mình sẽ gặp. Cảm ơn đại chúng lắng nghe. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc.